Dũng Nghiêm xin kính chào quý thính giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ, Dũng Nghiêm xin kính mời quý vị đến với chương trình Những câu chuyện vụ án. Không lâu sau khi một bà mẹ đơn thân ba con được báo mất tích sau cuộc hẹn với người đàn ông mà cô quen trên mạng, người ta tìm thấy cô nhưng theo cách vô cùng khủng khiếp. Trước khi mất tích, nữ y tá đi hẹn hò với người đàn ông mới quen, nhưng mẹ và chồng cũ của cô đều không biết đó là ai. Và xin mời quý vị đến với vụ án mẹ đơn thân gặp bi kịch khi đi chơi với bạn trai quen qua mạng. Ingrid Roosevelt là một bà mẹ đơn thân 40 tuổi, sống cùng ba cô con gái nhỏ Noel 10 tuổi, Brooke 8 tuổi và Reese 6 tuổi ở thành phố Renton, tiểu bang Washington, Hoa Kỳ. Mặc dù đã ly hôn, nhưng cô và chồng cũ là Phil Lynn vẫn là bạn bè để có thể cùng nuôi dạy các con. Ingrid làm y tá tại trung tâm y tế Thụy Điển ở Seattle, được miêu tả là một phụ nữ nhỏ nhắn nhưng rất cá tính. Niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của Ingrid là được làm mẹ của ba con gái. Cô yêu các con và sẽ làm bất cứ điều gì cho chúng. Vào ngày 8 tháng 4 năm 2016, thì Ingrid đi hẹn hò với người đàn ông mà cô quen trên mạng. Cả hai đã lên kế hoạch cùng nhau đến xem một trận đấu bóng chày. Sau đó thì họ sẽ tới quán bar. Ngày hôm sau thì Phil đưa các con về nhà Ingrid và báo trước. Đến nơi khoảng 10 giờ, anh nhận thấy chiếc xe Toyota Highlander đời 2015 màu bạc của vợ không có ở bên ngoài nơi nó thường đậu. Ingrid không có lịch làm việc vào ngày hôm đó và Phil biết cô sẽ không làm gì khác vì đang mong chờ các con trở về. Sau nhiều lần gõ cửa mà không có ai trả lời và cũng không thể liên lạc được với Ingrid qua điện thoại, Phil quyết định gọi cho mẹ vợ cũ là Jorda Pat. Bà Jorda nhanh chóng có mặt với chiếc chìa khóa dự phòng. Họ cùng vào trong nhà và tìm thấy chiếc ví, điện thoại di động, máy tính, bằng lái xe cùng các vật dụng cá nhân khác của Ingrid vẫn còn nguyên. Tuy nhiên thì không có dấu hiệu nào của cô. Họ biết cô sẽ không đi đâu mà không báo cho họ biết. Bà Jorda đã liên lạc với cảnh sát cũng như bạn bè và hàng xóm của Ingrid. Một người bạn cho biết nhận được tin nhắn của Ingrid vào đêm hôm trước, nói rằng cô đi hẹn hò. Lúc đó là khoảng 22:35. Một người hàng xóm cũng tiết lộ gần đây Ingrid đang tìm hiểu một người đàn ông tên John. Jorda và Phil không biết người đó là ai. Lúc này người mẹ cũng nhớ rằng mình và con gái dùng chung tài khoản điện thoại. Sau khi truy cập được vào hồ sơ, bà Jorda nhận thấy có rất nhiều cuộc gọi đến và đi từ một số điện thoại có mã vùng ở Montana. Số này được kết nối với tài khoản mạng xã hội của người đàn ông tên là John Robert Sarton. Jorda sau đó nhắn tin cho John, hỏi anh ta có biết tin tức gì từ Ingrid hay không. Bà cho biết Ingrid đang mất tích và gia đình đã gọi 911. John thừa nhận đi chơi với Ingrid vào ngày hôm trước, nhưng hai người không qua đêm với nhau. Cuối ngày hôm đó thì 6 giờ sau khi Ingrid được thông báo mất tích, một người đàn ông tên Mike Novasio đã liên lạc với cảnh sát. Mai sống cách nhà Ingrid khoảng 16 km và trước đó vắng nhà vài ngày. Khi trở về nhà vào ngày 9 tháng 4, anh thu dọn thùng rác ở lề đường. Mai đã để sẵn bên ngoài khi đi vắng vì biết nhân viên vệ sinh sẽ đi thu gom vào ngày 7 tháng 4. Khi đẩy vào trong, anh nhận thấy một trong những chiếc thùng nặng hơn số còn lại. Mai liền đổ ra bãi cỏ. Có ba chiếc túi nhựa trắng và anh ngay lập tức nhận thấy thứ gì đó trông giống như bộ phận cơ thể người. Bên trong những chiếc túi nhựa trắng ở thùng rác bên ngoài nhà mình, nhân chứng Mike Novacio phát hiện thứ gì đó trông giống bộ phận cơ thể người. Những chiếc túi đó được gói rất kỹ và có vẻ khá là chuyên nghiệp. Cảnh sát cùng nhân viên giám định y tế lập tức có mặt tại hiện trường ngay cuộc gọi. Khi các túi rác được mở ra, họ nhận thấy bên trong là những phần thi thể chưa bị phân hủy. Các cơ quan chức năng có thể dễ dàng xác định nạn nhân chính là nữ y tá đã mất tích, Ingrid Roosevelt. Phil Lynn, chồng cũ của nạn nhân, là người đầu tiên bị điều tra, nhưng anh đã nhanh chóng được loại trừ. Tiếp theo thì cảnh sát đã thẩm vấn John Charlton, bạn trai mới của Ingrid. John được cho là người cuối cùng nhìn thấy Ingrid còn sống. Hồ sơ hẹn hò trực tuyến cho thấy John không tìm kiếm mối quan hệ nghiêm túc. Trước đó thì tại nhà nạn nhân, cảnh sát tìm thấy vé xem trận đấu bóng chày trên máy tính của cô vào ngày 8 tháng 4 năm 2016. Trận đấu diễn ra lúc 19:10 và cảnh sát tin rằng Ingrid đã đi cùng với John. John cho biết mình là người vô gia cư, gặp Ingrid trên mạng khoảng 1 tháng trước. Anh ta thừa nhận đi xem bóng chày cùng với Ingrid. Họ tới một quán bar sau trận đấu rồi lái xe của Ingrid trở về nhà cô. John nói không thể nhớ nhiều chi tiết tiếp theo bởi lúc đó rất là say. Theo John thì hai người có quan hệ tình dục. John khai không ở lại nhà Ingrid vì sáng hôm sau các con cô sẽ trở về. Ingrid không muốn giới thiệu anh ta với các con. Theo John thì lý do là vì có lẽ bởi tôi là người vô gia cư. Khi cảnh sát hỏi anh ta làm gì sau đó nếu không qua đêm ở nhà Ingrid, John nói rằng không nhớ, nhưng khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, anh ta đang nằm trên vỉa hè ở trung tâm thành phố Seattle. John cho rằng Ingrid chở anh ta đến đây và không biết chuyện gì đã xảy ra với cô sau khi rời đi. Sáng hôm đó thì John gửi tin nhắn hỏi xem đêm qua Ingrid ngủ như thế nào. John thừa nhận rằng anh ta không phải là một người bình thường. Cảnh sát cũng phát hiện khi John không ngủ ngoài đường, anh ta sẽ ở lại nhà bạn gái cũ. John cho biết anh ta và bạn gái cũ có mối quan hệ tình cảm nhưng rất phức tạp. John sau đó yêu cầu một luật sư. Lúc này thì cảnh sát nhận được lệnh khám xét nhà nghỉ của Ingrid. Tại đây họ đã phát hiện những manh mối quan trọng. Trong đó có một hộp túi đựng rác gần như trống rỗng. Loại túi này trông giống những chiếc túi được tìm thấy trong thùng rác phát hiện thi thể của Ingrid. Cảnh sát cũng tìm thấy một chiếc cưa được đựng trong phòng tắm. Khám nghiệm cho thấy trên răng cưa có máu, mô và xương. Ngoài ra còn có vết máu được tìm thấy ở cống của bồn tắm. Trong vài ngày tiếp theo thì nhiều phần thi thể khác của Ingrid được tìm thấy trong những thùng rác và tại một khu vực tái chế thuộc thành phố Seattle. Cảnh sát quay lại nhà nạn nhân. Lần này họ quyết định dỡ bỏ hệ thống ống nước và tìm thấy lượng máu nhiều hơn trong ống thoát. Một loại thuốc thử vết máu đã được sử dụng giúp cảnh sát tìm ra bằng chứng cho thấy hiện trường vụ án đã được dọn dẹp. Và trong quá trình thám nghiệm tử thi, thì chuyên gia giám định y tế phát hiện vết xuất huyết trong mắt và trên cổ nạn nhân. Ingrid đã bị bóp cổ đến chết và bị phân xác ngay trong chính ngôi nhà của mình. Báo cáo về chất độc cho thấy Ingrid không có ma túy trong cơ thể, nhưng nồng độ cồn trong máu ở mức 0.074. Vài ngày sau khi Ingrid mất tích, xe của cô được tìm thấy ở Belltown, cách hiện trường khoảng 6 phút lái xe. Các cơ quan chức năng đã tìm thấy 3 dấu vân tay dưới tay nắm cửa ở phía ga lái. Trong xe, những túi rác màu trắng tương tự loại bọc thi thể Ingrid cũng được phát hiện. Kết quả so sánh cho thấy dấu vân tay trùng khớp với John Sharpton, bạn chơi mới mà Ingrid quen trên mạng. Khi cảnh sát tiến hành thẩm vấn John, họ nhận thấy người đàn ông này có vết trầy xước trên đầu, cằm, ở ngực, cánh tay và vết thương ở môi. Cảnh sát tiếp tục phỏng vấn bạn gái cũ của John. Cô cho biết John đáng lẽ phải đến nhà mình vào sáng thứ Bảy, một ngày sau cuộc hẹn của anh ta với Ingrid. John nói với cô rằng có chút chuyện nên sẽ đến muộn hơn dự định. Khi gặp mặt, cô nhận thấy anh ta bị sưng môi và bị thương. John nói bị cướp tiền, nhưng người bạn gái cũ nhận thấy ví của anh ta vẫn còn nguyên. John bị bắt với cáo buộc giết người cấp độ 1 và ăn cắp xe của Ingrid, nhưng anh ta không nhận tội. Điều tra sâu hơn về John, cơ quan chức năng phát hiện anh ta có một lịch sử phạm tội trên phạm vi rộng ở 6 tiểu bang, bị buộc tội ăn cắp nghiêm trọng, cố gắng cướp, hành hung. Cha mẹ của John thậm chí từng đệ đơn xin lệnh cấm đối với con trai mình. Lệnh này sau đó đã được bãi bỏ. Tìm hiểu từ những người yêu khác của John, cảnh sát cũng biết được nhiều chi tiết quan trọng khác. Điều tra sâu hơn về John Sharpton, nghi phạm trong vụ sát hại phân xác nữ y tá Ingrid Rousseau. Cơ quan chức năng phát hiện anh ta có một lịch sử phạm tội ở nhiều nơi khác nhau. Và thậm chí, cha mẹ của John còn xin lệnh cấm đối với con trai mình vào năm 2006 bởi vì lo sợ cho sự an toàn trước những cơn say của John. Một người yêu cũ tiết lộ rằng John từng bóp cổ cô khi hai người quan hệ tình dục. Anh ta vẫn tiếp tục siết chặt cho đến khi cô không thể thở được. Một cô gái khác cũng nói với cảnh sát John từng tâm sự với mình việc anh ta đã giết ai đó ở tiểu bang Florida. Theo các bạn của John, anh ta dường như trở thành một con người khác mỗi khi uống rượu và sử dụng ma túy. John thừa nhận với cảnh sát anh ta có vấn đề với rượu. Bạn gái gần đây nhất của John cho biết hai người quen nhau được khoảng một năm và dù đã chia tay, nhưng cô vẫn cho anh ta để đồ đạc tại nhà mình. Trong khoảng thời gian đó thì John bắt đầu hẹn hò với Ingrid sau khi họ gặp nhau qua một trang web hẹn hò trực tuyến. John từng ở lại nhà Ingrid vài đêm, nhưng Ingrid không nói nhiều về John với ai vì mối quan hệ này còn mới. Bạn bè tin rằng Ingrid muốn gặp gỡ người đàn ông nào đó, nhưng lại rất bận do tính chất công việc của một y tá, cũng như phải chăm sóc các con. Vì vậy, cô thử tìm kiếm cơ hội ở các website hẹn hò. Đáng buồn là Ingrid đã gặp nhầm người. Lời khẳng định của John rằng anh ta say, không biết gì sau khi rời khỏi quán bar và trở về nhà Ingrid không khớp với bằng chứng tìm thấy tại nhà nạn nhân. Anh ta đã giết Ingrid, phân xác cô và dọn dẹp mọi thứ. John bị buộc tội giết người cấp độ 1 có chủ ý và trộm xe của Ingrid, nhưng anh ta vẫn không nhận tội. Công tố viên thừa nhận không phải mọi thứ trong vụ án này đều có thể giải thích được. Trong khi đó thì luật sư bào chữa lập luận rằng không có bằng chứng pháp y nào liên kết John với vụ giết người. Nhưng rồi khi phiên tòa xét xử chuẩn bị bắt đầu, John khiến mọi người bất ngờ khi quyết định nhận tội. Mặc dù trước đó luôn khẳng định không biết chuyện gì đã xảy ra với Ingrid vào đêm cô gặp nạn. John đã sát hại Ingrid trong nhà cô bằng cách bóp cổ và sau đó phân xác nạn nhân ở bồn tắm của chính nhà cô. Gã đàn ông cho các bộ phận vào túi nhựa rồi lấy xe của Ingrid đi đến trung tâm thành phố Seattle, vứt các túi nhựa vào những thùng rác khác nhau. Ngày 5 tháng 1 năm 2018, John bị kết án 27 năm 9 tháng tù. Bản án này khiến nhiều người phẫn nộ bởi John có thể được trả tự do ở tuổi 60. Lý do tại sao John lại ra tay với người Ingrid không được làm rõ và nhiều phần thi thể của nữ y tá cũng không được tìm thấy. Quý vị vừa theo dõi vụ án mẹ đơn thân gặp bi kịch khi đi chơi với bạn trai quen qua mạng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những vụ án kế tiếp trong chương trình Những Câu Chuyện Vụ Án.